kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc Formosa vào ngày 24 tháng 9 năm 1986 với chủ đề Hóa thân là chuyện thường. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 2.
Đời người không phải chỉ có một kiếp mà thôi, mà là vô tận kiếp trong quá khứ. Cho nên có người được gọi là thần đồng, mới có 4-5 tuổi đã có thể làm nhiều việc không thể tưởng tượng, bởi vì họ chưa hoàn toàn quên hết đời trước của họ. Còn đa số người thì đều quên hết đời quá khứ của mình. Nhưng không sao, tu hành rồi sẽ phục hồi trí nhớ đời trước của mình.
Thí dụ, mình gặp người bạn thời thơ ấu trên đường, hai người đã xa nhau 30 năm, sau này gặp trở lại rất có thể không nhận được nhau. Cũng như vậy, chúng ta cũng không cách nào nhớ được đời quá khứ của mình. Đôi khi đời trước có người đã từng tu đến một cấp bậc nào đó, nhưng cũng quên mất. Bây giờ gặp tôi, đó là đời trước quý vị có tu hành rồi. Nhưng mà đời trước đã từng tu hành, không có nghĩa là bây giờ có thể thành Phật rất mau, mà phải coi quý vị đối với sự tu hành hiểu biết bao nhiêu, và sự quyết tâm của cá nhân như thế nào. Bởi vì con người có thể lập tức giải thoát, cũng có thể đời đời kiếp kiếp luân hồi, điều này hoàn toàn tùy sự lựa chọn của mình.
Tu hành có rất nhiều đường, có đường thì dài, có đường thì ngắn hơn, giống như ở thế giới này. Từ chỗ giảng kinh này, đến đạo tràng trên núi của tôi mà nói, nếu như tìm được đường tắt, trong 1-2 tiếng đồng hồ là có thể đến nơi, nhưng cũng có thể đi vòng quanh, lái xe cả ngày mới tới chỗ của tôi, tùy quý vị lựa chọn con đường nào mà đi. Ở Âu Châu có nhiều chỗ có đường vòng vào thị trấn, City Ring. Nếu như không tìm được lối ra, không biết chừng xe cứ quanh trong đường vòng cả ngày mà không ra được.
Tu hành cũng vậy, nếu như tìm không được pháp môn tối cứu cánh, sẽ luân hồi tới lui trong thế giới này, không giải thoát được. Mỗi người ra đời, đại khái đã có cái khuôn mẫu của một đời, sau này trở lại luân hồi, lại sanh ra khuôn mẫu của đời sống khác. Đi lại bao nhiêu lần thì có bao nhiêu lần khuôn mẫu của đời sống khác nhau.
Nhưng cũng không nhất định phải vĩnh viễn gánh nhận đau khổ của sự luân hồi này. Nếu như thật sự quyết tâm muốn tìm cầu giải thoát, cũng có thể một đời hay là hai đời là có thể thoát ly luân hồi. Bởi vì tâm nếu thành khẩn, thiết tha muốn tìm cầu giải thoát, thì sẽ gặp một vị đại sư thật đến dẫn đạo, dắt mình đi ra. Nếu như mình, một người vẫn còn lưu luyến nhân gian, như vậy đời đời kiếp kiếp cũng không thoát được. Nếu không, sao còn cần các ngài đại sư như Phật Thích Ca Mâu Ni, Giê-xu Ki-tô, Lục Tổ Huệ Năng, vân vân, đến thế giới Ta Bà để cứu độ chúng sanh? Bởi vì không phải tất cả đời người đều cố định, không cách nào cải biến. Nếu như có người muốn, vẫn có thể sửa đổi, nhưng cần phải có nghị lực rất mạnh. Chúng ta có ý chí tự do, free will. Bởi vì có ý chí tự do này, cho nên muốn phạm pháp hay không, đều do mình định đoạt.
Xưa kia có một người lính theo hầu một vị đại quan. Vị đại quan này tánh rất nghiêm khắc, đối với bộ hạ, ra lệnh như núi, cần phải tuyệt đối tuân theo, bổn phận của người lính là tuyệt đối phục tùng. Có một ngày, vị đại quan này bảo người lính mới đến, sơn vật dụng trong nhà. Sơn xong rồi, lại bảo anh lính mới rửa sạch cây cọ, nhưng anh lính mới tìm không có vải lau để chùi sạch cây cọ. Người đại quan liền bảo anh lính đến chỗ để áo quần của những người lính khác, lấy đại một cái để lau sạch cây cọ. Bây giờ người lính cảm thấy rất khó xử, không biết làm sao, bởi vì nếu phục tùng lệnh cấp trên, thì phải lấy trộm áo quần của người lính khác làm vải lau, mà ăn cắp đồ của người khác là phạm pháp, nhưng nếu không phục tùng mệnh lệnh, cũng là phạm quân luật.
Trải qua một thời gian tranh chấp, suy nghĩ rồi, anh ta quyết định không đi đánh cắp y phục của người khác, dùng lời nói cương quyết trả lời cấp trên. tôi không đi. Cấp trên của anh rất ngạc nhiên, vì anh dám không nghe theo lệnh. Liền hỏi anh, sao không đi? Nhưng anh lính này cũng không trả lời vì sao, chỉ dùng dáng rất cương quyết, nhìn cấp trên của anh, biểu lộ lòng quyết định, không dám ăn cắp đồ của người khác. Lúc đó, vị đại úy hiểu ý của anh lính, cũng không nói gì nữa.
Cho nên muốn được người khác tôn kính, cần phải có thái độ khiến cho người ta tôn kính trước. Nếu mình tự trọng, người khác đương nhiên sẽ tôn kính mình, bởi vì trong quân pháp cũng quy định cấm ăn cắp đồ của kẻ khác, cho nên anh lính mới này quyết định bất luận như thế nào cũng không phạm tội trộm cướp. Nhưng đối với anh, lúc đó muốn quyết định như vậy, nhất định là không phải dễ, bởi vì trách nhiệm của người lính là phục tùng, nhưng lòng đạo đức đã giúp anh có một sự quyết định hợp lý và can đảm.
Con người có ý chí tự do, có thể lựa chọn, muốn làm gì thì làm, cho nên thiên đàng, địa ngục đều là do mình tự tạo, không có ai cưỡng ép mình làm. Nếu như mình nghe theo những lời mà những người không có khai ngộ nói, họ muốn mình làm gì thì đi làm cái đó, như vậy sẽ không được người ta tôn kính, bởi vì mình thiếu tư tưởng và ý chí độc lập.
Tu hành cầu giải thoát cũng vậy, nên tự mình đi tìm. Thượng đế không thể giúp mình được, Phật cũng không cách nào giúp mình. Nếu như giúp được, Phật Thích Ca Mâu Ni lại một đời, hay là Chúa Giê-xu Ki-tô lại một lần cũng đủ rồi. Tất cả chúng sanh đều độ đi hết, sao cho đến nay vẫn còn nhiều người như thế không được giải thoát? Bởi vì chúng sanh phải tự cầu nguyện, phải tự mình tìm con đường của mình, không có người nào có thể đi giùm mình. Các vị đại sư không thể miễn cưỡng người khác tu hành. Họ có thể nói chân lý cho người khác nghe, sau khi nghe rồi, nếu muốn học có thể đến. Mình gọi đó là quy y hay là theo học, nhưng không có thể dùng quỷ kế hay phương thức buôn bán để miễn cưỡng người khác tu hành. Đó như là phép phù thủy, không tốt.
Nhưng lực lượng của phép phù thủy có thể xưng là lực lượng Phật hay là lực lượng của tạo hóa, bởi vì lực lượng nào cũng từ lực lượng tối cao mà ra. Hắc hay là bạch đều như nhau. Nhưng tại sao lực lượng tạo hóa tối cao này có thể biến thành trắng, cũng có thể biến thành đen? Bởi vì tâm mình là đen, nó biến thành đen, tâm trắng sẽ biến thành trắng. Cho nên pháp môn tối cao cần phải truyền pháp và phải chỉ dạy học trò. Nếu không, không chừng học trò sẽ đem nó làm điều xấu. Như vậy ngược trở lại, hại lấy nó. Một bên tu hành, một bên ra ngoài khoa trương thần thông. Kết quả, càng ngày càng đi sang tà đạo, cuối cùng sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Bị tẩu hỏa nhập ma vẫn chưa phải chỉ có lý do này, còn có những lý do khác. Lát nữa tôi nói thêm, hôm qua tôi bảo quý vị đừng có dạy người ta bừa bãi. Đó không phải không muốn quý vị đi giúp đỡ người khác, nhưng tôi dạy người và quý vị dạy người là chuyện khác nhau. Mới nhìn pháp môn dạy người như là rất đơn giản, trên thực tế chẳng có đơn giản chút nào. Dạy pháp môn chỉ là con đường bắt đầu mà thôi, sau này còn có nhiều chuyện phức tạp khác. Cho dù tự mình không có trở ngại, nhưng không nhất thiết là người khác cũng không có trở ngại. Dạy người phải từ ABC bắt đầu dạy lên, từ bắt đầu đến kết thúc, từng bước dạy họ, chỉ dẫn họ, không những ở trên thế giới này, mà ở những cảnh giới cao hơn, vẫn phải chỉ dạy họ như thường.
Là một vị sư phụ, không phải đơn giản như quý vị thấy. Trong quý vị, có người là thầy giáo. Thấy tôi dạy người mới niệm Phật, bảo họ để tâm tại giữa trán. Kết quả, quý vị cũng học theo tôi, đi dạy người khác. Như vậy làm sao giống nhau được? Tôi dạy người khác thì phải có trách nhiệm đối với họ. Bất cứ họ tu hành như thế nào, tôi đều giúp đỡ họ.
Nhưng quý vị dạy học trò của quý vị thì khác, bởi vì họ không có đến nghe tôi giảng kinh, không được sức gia trì trực tiếp, lại thêm không có khái niệm vì sao phải tu hành, càng không hiểu vì sao phải tọa thiền, vì sao phải niệm Phật. Họ có lẽ không có quan niệm đạo đức, cho nên bày họ không có ích. Sau này vạn nhất có được một chút thần thông hay là năng lực nào đó, có thể sẽ làm ra việc xấu.
Ngoài ra, nếu như không có tôi chỉ đạo, đến cảnh giới cao hơn một chút rồi, không có cách nào trở về. Tu các pháp môn khác cũng vậy. Thí dụ đây là thế giới của mình. Đến bên này vẫn là thế giới của mình. Ở đây không thấy được biên giới. Mình đi vào chỗ khác, có cảnh giới cao, rất có thể không thấy được cửa. Đến cảnh giới hơi cao rồi, nếu như không biết cách lo cho mình, rất có thể không về thân thể lại được. Cho dù có thể về, giả sử không có thầy chiếu cố chỉ dẫn, người đó sẽ chịu không nổi cái lực lượng tự họ đã được. Khi phần lực lượng này không có cách nào để kiềm chế, thì đối với người tu hành trở thành không tốt, tạo thành kết quả không tốt, thân thể biến thành không tốt, tinh thần có bệnh, có rắc rối, gọi là bị tẩu hỏa nhập ma hay phát điên. Bởi vì tự mình tu không tốt, không theo thầy tu hành hay thiếu vị thầy có lực lượng thật để chỉ dẫn.
Tu hành có nhiều pháp môn khác nhau, tôi không muốn nói nhiều về pháp môn của tôi, chỉ nói cho quý vị biết rằng tu hành pháp môn của tôi có thể tọa thiền 24 tiếng đồng hồ cũng không sao, nhưng những pháp môn khác thì lại khác. Nếu tu nhiều một chút, có thể bị nổi điên, bởi vì không biết cách kiềm chế. Tu quá nhiều, lực lượng của bản thân sẽ tăng mạnh. Lúc này, nếu không có chân sư chỉ dẫn, thì sẽ không biết cách để kiềm chế phần lực lượng đó.
Lực lượng của Phật hay là lực lượng của tạo hóa? Không phải là người tốt thì cho nhiều, người xấu thì không cho. Lực lượng của tạo hóa này là trung tính. Tốt xấu đều do người tạo thành. Muốn dùng tốt thì biến thành tốt. Dùng xấu cũng có thể biến thành xấu. Cho nên nó tuyệt đối trung lập. Nó không kiềm chế dùm chúng ta. Cần phải tự mình kiềm chế. Hay là do sư phụ của mình giúp gia trì kiềm chế phần lực lượng này. Tu hành đừng có ước mong quá nhiều thể nghiệm. Thời gian đến, thể nghiệm tự nhiên sẽ đến. Nếu như thể nghiệm quá nhiều, lực lượng quá lớn, tự mình không biết cách sử dụng, sẽ tạo thành phiền phức.
Một vị sư phụ tốt, biết cách lo cho học trò của họ, giúp học trò của họ đem phần lực lượng này hạn chế tại một trình độ vừa tầm, bởi vì nếu như sự chấn động của lực lượng này quá lớn, có thể tạo ra trạng thái sai lệch tinh thần, có thể bị điên hay là tinh thần yếu kém như người bệnh.
Cho nên, người tu hành không nên tham cầu quá nhiều thể nghiệm, nên từ từ, có một chút thể nghiệm là đủ rồi, đừng có một lần là muốn được toàn bộ. Bởi vì trường hợp của mỗi người khác nhau, có người có thể sử dụng lực lượng này, có người không.
Tôi thấy trên báo có đăng quảng cáo về thần thông, nhiều người đến tìm những vị đại sư này, những người này chắc có chướng ngại, tìm thần thông làm gì? Có rất nhiều người phát điên hay bị ma nhập đều vì đó mà ra, bởi vì muốn tìm thần thông, trong tâm đã có nghĩ muốn tham cầu thần thông trước rồi. Thần thông không lại từ lực lượng tối cao, mà là từ đầu óc của chúng ta mà ra, vì chúng ta muốn dùng những góc cạnh thấp thỏi của càn khôn. Thật ra, thần thông không phải là xấu, nhưng nó không phải là cứu cánh. Nếu như lực lượng của người tu không đủ, trí huệ không đủ, thì không thể dùng thần thông đúng cách. Ngược lại, nó sẽ làm hành giả đi lạc đường, làm cho sự tu hành của mình ngưng tại cảnh giới thần thông mà không cách nào tiến bước.
Cho nên, không phải dạy người ta tọa thiền là đủ rồi. Con người phải từ bi thì đúng. Nhưng từ bi cần phải đi đôi với trí huệ. Nếu như có một người, tuy rằng tâm địa từ bi, thích cứu người, nhưng lại cho người ta thuốc bày bạ, như thế không những hại người mà hại mình nữa. Thí dụ, chồng mình là y sĩ, nhưng mình thì không biết thuốc. Nhưng thấy có người nhức đầu hay bị bệnh, liền lấy thuốc cho họ uống, rồi lấy nhầm thuốc độc thì sao? Thuốc tuy có thể trị bệnh, nhưng nếu như uống lộn thuốc thì mệt lắm.
Tuy rằng chồng cô ấy là y sĩ, biết loại thuốc nào để trị loại bệnh nào, nhưng cô lại không hiểu y lý, làm sao giúp người trị bệnh đây? Không phải mỗi thứ thuốc đều có thể trị bệnh, nhức đầu có thứ thuốc nhức đầu, đau bụng có thuốc đau bụng, luôn cả lý do nhức đầu, đau bụng, cũng có rất nhiều trường hợp, chứ không phải nhức đầu hay đau bụng, đều cho một thứ thuốc chữa trị. Tình trạng tu hành cũng như vậy, tu hành cần nên cẩn thận, không phải thấy tôi dạy người như vậy cũng bắt chước, dạy bậy bạ như vậy là hại người, đem phiền phức cho người khác, cũng tìm phiền phức cho mình, tạo nghiệp chướng.
Trong Kinh Phật có ghi, Phật Thích Ca Mâu Ni không thỉnh, không nói pháp. Không ai có quyền xen vào ý thức của người khác, không thể miễn cưỡng người ta tu hành hay không tu hành. Nếu không, sẽ làm hỗn loạn chu trình tiến hóa tự nhiên của họ. Chúng ta có thể dùng ngôn ngữ nói rõ cho họ nghe vì sao nên tu hành, vì sao phải tu pháp môn này, không tu pháp môn kia. Nếu như họ nghe thấy có lý, trong lòng vui mừng tiếp nhận, thì có thể truyền pháp môn cho họ. Chứ không phải như trường hợp pháp môn không tốt, mà cứ truyền bậy bạ cho người, cũng không cần biết họ có thích hay không. Như vậy tuyệt đối không thể được.
Tôi tuyệt đối không cưỡng bách người khác tin pháp môn của tôi. Tôi thích người thường đến nghe tôi giảng kinh hơn. Sau này có thể tự lựa chọn. Nếu như thấy rằng giáo lý rất tốt, muốn theo tôi học, thì hoan nghênh họ đến. Nhưng cho dù có người đã có sự lựa chọn trước khi quyết định học, cũng có thể thối tâm như thường. Vì sao có sự biến đổi như vậy? Bởi vì họ vẫn là một phàm phu, mới phát tâm hoặc không thành tâm, đẳng cấp không cao, cho nên đối với giáo lý của tôi vẫn còn có nhiều hoài nghi, tuy gặp được minh sư nào cũng vẫn không chịu tin.
Đa số người đều nghĩ là chỉ có thời xưa mới có đại sư xuất hiện. Nghe đến Huệ Năng liền tin Ngài là một minh sư có đại trí huệ. Mới nghe nói Bồ Đề Đạt Ma, liền cho rằng là một vị đại thiền sư hay nhất hồi nào đến giờ. Họ tin chắc Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành Phật có thần thông tự tại. Mỗi người đệ tử của Ngài đều có thể chứng liền quả vị tự tại giải thoát. Họ cũng tin Giê-xu Ki-tô là Đại Bồ Tát, cứu vớt người trên thế gian, nhưng lại không tin bây giờ có được minh sư như vậy. Cho dù là Giê-xu Ki-tô tái sanh, chúng ta khó tin Ngài.
2000 năm trước có minh sư đến, mà bây giờ không có, đó hoàn toàn là do tâm lý hoài cổ, tưởng rằng thời nay không có gì, chỉ theo cách nghĩ của cá nhân, theo trí tưởng tượng nghĩ rằng, lục tổ Huệ Năng tu hành như thế nào, pháp tướng trang nghiêm như thế nào, Phật Thích Ca Mâu Ni có thần thông gì, thi triển thần thông gì, có lực lượng gì. Nhưng trong kinh Phật thường ghi lại, Phật Thích Ca Mâu Ni thường dùng hóa thân của Ngài xuất hiện tại nhiều nơi khác nhau, đi độ đệ tử của Ngài. Nói thí dụ, Ngài giảng kinh ở một nơi nào đó, nhưng tại một nơi khác, đệ tử của Ngài có chuyện, cầu Phật Thích Ca Mâu Ni giúp đỡ, cũng thấy được Ngài giúp đỡ như thường. Đó là cái mà mình gọi là hóa thân, là Phật hóa thân đến chỗ của đệ tử cứu họ.
Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật có ghi, có một vị hoàng hậu bị nhốt trong tù. Lúc đó, bà hướng về Phật cầu nguyện. Phật cũng đến ngục tù, giảng kinh cho bà nghe. Đó có phải là xác thân của Phật Thích Ca Mâu Ni đến ngục tù giảng kinh hay không? Không phải, Ngài dùng hóa thân đến. Nhưng bây giờ, có người được thấy hóa thân của tôi đến chỗ nào đó, nói cho những người nào tin thức gì đó, thì hoài nghi tôi là ma, là ngoại đạo. Còn không, làm sao có năng lực hóa thân?
Tôi không hiểu sao họ lại có thứ hoài nghi này. Hóa thân vốn là chuyện rất bình thường, chẳng có gì thần bí cả. Hóa thân là hóa thân. Không thể nào bởi vì các đại sư khác không thể hóa thân, cho nên nói tôi cũng không thể hóa thân. Trong quý vị có nhiều người là thầy giáo, trường tiểu học, trung học. Đó không phải ý nói tôi không có thể làm giáo sư đại học, mà phải giống như quý vị vậy. Có thái độ hoài nghi này là điều rất ngu xuẩn.
Không phải tín đồ tại gia phê bình như vậy. Luôn cả hàng xuất gia cũng nói bậy bạ như nhau, phỉ báng người ta. Tự mình không thể hóa thân, cho nên cũng không tin người khác có năng lực hóa thân. Những người này tin Phật Thích Ca Mâu Ni có thể có 100.000 ức hóa thân, Giê-xu Ki-tô, Huệ Năng, vân vân, các vị đại sư cũng có thể hóa thân. Đối với họ, chỉ có người thời xưa mới có thể có hóa thân. Người thời nay không thể nào có hóa thân được. Thật là...
Cùng là con người, nhưng người xưa trên phương diện ăn mặc, ở, đi, đứng có khác gì với người thời nay? Chỉ bất đồng ở chỗ người xưa về sự hưởng thụ vật chất không được thoải mái như người thời nay mà thôi. Nếu như xưa kia, Phật Thích Ca Mâu Ni có thể trăm ngàn ức hóa thân, minh sư thời nay cũng có thể trăm ngàn ức hóa thân. Người xưa không có truyền hình, máy bay, người thời nay cái gì cũng có. Những gì xưa kia Phật Thích Ca Mâu Ni có thể làm được, minh sư thời nay dĩ nhiên cũng có thể làm được như thường.
Sao mà nghe có người có thể hóa thân đi nơi nào đó, dạy người thì sợ quá, cho là ma, là ngoại đạo, bảo vị khác đừng có theo học. Sao người học Phật còn có thứ tâm lý khủng hoảng này? Nếu như tâm đơn thuần, chính trực, thì còn sợ gì ma? Phật Thích Ca Mâu Ni không sợ ma quỷ, còn thân người là Phật tử, sao lại sợ ma quỷ? Thứ người như vậy không đáng làm đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng không đáng làm một vị thiền sư. Tuy rằng thân mặc pháp y vàng chói rực sợ, nhưng tâm lý vẫn còn đủ thứ chấp trước, chướng ngại.
Những gì chúng ta tu vốn là pháp môn tu hành chân chính, không có gì thần bí. Tôi có mọc hai cái răng nanh như ma quỷ vậy không? Nếu như có, con ma như tôi vậy, cũng dễ thương hơn ma quỷ thật chứ. Ma như vậy không biết cắn người, cũng không biết dùng ngôn ngữ đi phỉ báng kẻ khác, hoặc kêu tên nói, đại sư nào đó là quỷ, đại sư nào đó là ma. Con ma này chưa từng biết nói những chuyện như vậy. Quý vị có sợ tôi không? Học trò dưới đài nói, sao lại sợ? Tôn kính còn không kịp. Quý vị theo tôi tu hành lâu như vậy, mà chưa có ai bị tẩu hỏa nhập ma, đó là bằng chứng rất tốt.
Pháp môn của chúng ta không giống với các pháp môn khác. Trong pháp môn này, có thể tọa thiền càng lâu càng tốt, tu hành càng nhiều càng tốt. Nhưng những pháp môn khác tọa thiền quá nhiều sẽ bị rắc rối. Bởi vì tu hành quá nhiều, lực lượng sẽ tăng cường. Nhưng họ không có một cái nút để điều khiển, có thể hạn chế cho vừa đúng mức, khiến cho lực lượng này không cách nào được chẩn đạo cho chính xác. Pháp môn Quán Âm của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề này. Mỗi ngày tôi thiền rất nhiều, tu hành đã mấy năm rồi, nhưng cho tới giờ chưa phát điên. Nếu khi nào quý vị thấy tôi như người sắp điên, đến bảo cho tôi hay, dẫn tôi đi coi bác sĩ thần kinh gấp. Cho nên, bất luận tu pháp môn gì, chúng ta đều phải tự mình đi qua con đường này, có kinh nghiệm dồi dào rồi mới có thể dạy người.
Hồi nãy nói đến chuyện hóa thân, trên thực tế nó là chuyện rất bình thường, không có gì khó. Nếu như cho nó là chuyện thần bí không thể nói ra, thì vì sao nhiều kinh điển mà Phật Thích Ca Mâu Ni lưu lại có rất nhiều chuyện ảo diệu? Thí dụ, Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện tại nơi nào, đi đến thiên đàng, giảng kinh điển gì, có bao nhiêu người thấy được ánh sáng, bao nhiêu người đến cảnh giới đó, vân vân, đều ghi rất rõ ràng. Nếu như không có chép những việc đó, ngày nay không có Phật giáo, cũng không ai có thể biết được Phật Thích Ca Mâu Ni có thần thông lớn như vậy, không biết được đẳng cấp tu hành của Ngài cao đến đâu, đồ đệ của Ngài tu hành đạt đến trình độ nào.
Đúng vậy, có hàng Bồ Tát khi đến độ người thì ẩn trốn không cho người biết, cũng không nói đẳng cấp của họ như thế nào. Họ chỉ truyền pháp cho rất ít người, bảo họ đừng đi dạy những người khác. Đó là bởi vì trách nhiệm của họ đến độ người chỉ có như vậy. Không biết chừng họ chỉ truyền cho 5 người. Công việc chính của họ là ẩn mặt giúp đỡ chúng sanh.
Nhưng cũng có Bồ Tát lộ hiện ra để độ chúng sanh. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành Phật cũng công khai dạy người. Ngài không giảng kinh tại chùa, mà giảng kinh ở nơi công cộng. Phật Thích Ca Mâu Ni không có chùa riêng của Ngài, chỉ vì sau này Ngài đã già rồi, không thể đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp nữa, cho nên đệ tử tại gia của Ngài cất một chỗ bế quan, một trung tâm tọa thiền cho Phật Thích Ca Mâu Ni và đồ đệ của Ngài ở. Họ không có mỗi ngày tụng kinh hay ra ngoài siêu độ cho người. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không có dạy đồ đệ của Ngài phải tụng kinh mới có thể thành Phật. Ngài chỉ truyền rộng ra công khai đi độ chúng sanh.
Tôi cũng công khai độ người như vậy, không có gì thần bí. Nhưng quý vị có người mới theo học với tôi, có một, hai tuần lễ, liền ra ngoài dạy người, đó là chuyện rất tức cười. Tự mình còn chưa độ được mình, đã muốn đi độ người. Cho dù đã học lâu năm, cũng vẫn chưa chắc có thể đi dạy người.
Không phải người nào cũng có thể tu hành được 8 tháng thì biến thành lục tổ huệ năng. Cho dù là Phật Thích Ca Mâu Ni, vẫn còn khổ công tu hành, 6 năm mới có thể thành Phật. Bồ Đề Đạt Ma, sau khi tu hành rồi, còn phải ngồi quay mặt vào vách đá 9 năm. Bách Trượng Thiền Sư cũng phải tu hành rất lâu. Thần Tú, tu 30 năm, cũng còn chưa thành tựu. Đẳng cấp vẫn thấp hơn lục tổ huệ năng. Nhưng đó không có nghĩa là ông ta không có khai ngộ, chỉ là tu hành đẳng cấp không bằng huệ năng đại sư mà thôi.
Cho nên mỗi người đều khác nhau. Quý vị nghe nói tôi tu hành 6 tháng sau. Sư ông bảo tôi, bây giờ con có thể đi dạy người ta rồi. Cho nên quý vị cũng chờ 6 tháng sau là muốn đi dạy người, có phải không?
Không phải ý đó. Pháp môn tuy là như nhau, nhưng minh sư truyền pháp cho đẳng cấp khác nhau. Học trò học cũng khác nhau, cho dù là hai người học trò đồng thời thọ pháp, lúc tâm ấn đẳng cấp đã không như nhau rồi. Không phải mỗi người sau 6 tháng đều có thể như tôi vậy, mà đã lo chạy đông, chạy tây dạy người. Có nhiều người tuy theo tôi học đã lâu, nhưng còn số người khác mới học không bao lâu, đẳng cấp đã vượt qua họ. Như thế quý vị lại còn muốn đi dạy ai đây?
Muốn dạy người thì đẳng cấp nhất định phải cao hơn họ. Bất cứ lúc họ tọa thiền, thần thức đi đến đâu, mình cũng đều có thể biết được. Không phải bởi vì tôi sau 6 tháng liền bị sư ông đẩy đi độ người. Cho nên quý vị cũng tưởng được rồi, bây giờ đã qua 8 tháng rồi, so với thời gian 6 tháng của sư phụ, còn nhiều hơn 2 tháng. Cho nên cũng có thể đi làm thầy rồi.
Tôi lúc trước cũng có nói, nếu như không có một vị đại sư chính thật để chỉ dẫn, trong lúc thiền quán linh hồn mình đi đến một đẳng cấp khác, rồi thì có thể không về được. Không phải là chỉ không thể trở về thân thể này được, mà là không thể trở lại đẳng cấp cũ, tức là không thể phục hồi như con người bình thường như xưa, bởi vì bây giờ bắt đầu có một chút liên lạc với lực lượng đó. Cho nên lực lượng sẽ tăng cường, tự họ lại không biết cách lo liệu, nếu như không có sư phụ giỏi chiếu cố, rất có thể vì thế mà tính tình biến thành bực bội, dễ giận đến nỗi phát điên.
Xưa kia ở Ấn Độ, có một người đàn bà, có 3 đứa con. Bà theo một vị sư phụ học về yoga. Học một thời gian sau, đẳng cấp của bà cũng theo đó mà nâng cao. Nhưng đây không phải là pháp môn của tôi, mà là yoga Ấn Độ. Người đàn bà này học một thời gian, lúc tọa thiền, thần thức cũng có thể đi ra hưởng thụ cảnh giới của thiên đàng. Lần nào, bà cũng say đắm trong cảnh vui sướng của thiên đàng, không muốn trở về. Hễ về mà thấy 3 đứa nhỏ thì cảm thấy rất ghét, bởi vì mới tọa thiền lên thiên đàng, hưởng thụ cảnh giới phúc lạc. Liền bị mấy đứa nhỏ khóc la, mẹ ơi, con đói bụng. Cho nên chỉ có nước, từ cảnh giới phúc lạc rớt xuống, nấu cơm cho con ăn. Cho nên, bà cảm thấy rất bực bội, bởi vì bà rất muốn vĩnh viễn ở trên trời, đừng có trở về thế giới này. Càng không muốn làm mấy chuyện lặt vặt trong nhà, cho nên bà ta giết hết 3 đứa con.
Hậu quả này rất đáng sợ. Bởi vì pháp môn mà sư phụ của bà này dạy không cao, cho nên mới phát sinh chuyện không hay. Sau khi chuyện không may này xảy ra rồi, vị sư phụ đó về sau không còn truyền pháp cho người khác nữa.
Pháp môn của tôi mới nhìn hình như không có nhiều thần thông như vậy, cũng không có thành tựu mau như vậy. Thật ra không phải không có thể nghiệm, chỉ vì quý vị không thấy được toàn bộ. Có lúc tôi kiềm chế giùm quý vị, không muốn cho quý vị thấy quá nhiều. Thấy được quá nhiều, đối với quý vị không có ích. Có thể không muốn trở về làm vợ hay chồng. Đến lúc đó, quý vị chỉ còn muốn lưu lại cảnh giới cao, hưởng thụ phần phúc lạc siêu thế giới đó.
Bởi vì sự phúc lạc này không thể dùng ngôn ngữ hình dung, đầu óc phàm phu càng không thể đoán tưởng ra được. Nếu như quý vị biết thật sự mình là ai, rất có thể sẽ tự sát, vì hy vọng linh hồn mau mau trở về quê hương của mình, không muốn ở lại trên thế giới này, bởi vì tất cả đều là hư ảo, không có chuyện gì là vĩnh cửu. Chồng, vợ, con, tài sản, sự nghiệp, danh lợi, vân vân, đều không quan trọng.
Một người, nếu như có thể nhận ra diện mục chính thật của mình, biết được mình là ai rồi, có thể muốn tức khắc lìa khỏi cõi đời này, bởi vì không còn chịu nổi thế giới ta bà hư ảo này.
Ngoài ra, khi thần thức của mình đi qua cảnh giới hơi cao, sau khi trở về, miệng của mình không giữ kín được, sẽ nhịn không nổi, ra ngoài tuyên truyền. Tôi là Bồ Tát nào đó, sao ông hay bà không biết được? Tôi là Đại Thế Chí Bồ Tát, tôi là Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi là Long Nữ, tôi là Đồng Tử, vân vân. Kể cho người ta như vậy, người ta không những không tin, ngược lại còn cho mình là điên, dẫn mình đi bệnh viện thần kinh, nhốt lại, ngày ngày bắt uống thuốc, chích thuốc, như vậy không điên cũng không được.
Cho nên, nếu như tọa thiền không đúng cách, rất là nguy hiểm, bởi vì mình thấy được những tình trạng chân thật nào đó, sẽ nhìn không nổi mà nói ra, hay là đi làm nhiều chuyện thần kỳ. Ví dụ như muốn thi triển thần thông để cứu người này, hay trị bệnh cho người kia, hay là bảo kẻ khác, ngày mai đừng có ra đường sẽ chết, hay là ngày mai đừng có đi học sẽ bị thầy giáo đánh, vân vân. Nói những dự đoán như thế sẽ làm cho trật tự của cả thế giới loạn bậy, cho dù thân nhân của mình không muốn đưa mình vào bệnh viện thần kinh, chính phủ cũng sẽ nhốt mình lại, bởi vì lời dự đoán của mình sẽ cản trở đến trật tự của xã hội và pháp luật của nhà nước.
Nếu như mình bảo người khác, người này kiếp trước là kẻ địch của họ, hay là người chồng của họ trước kia, là anh của họ, hay là mẹ của họ đời trước là con heo, vân vân. Như vậy người ta nghe rồi, trong bụng sẽ cảm thấy không tự tại, cho nên sẽ xảy ra nhiều phiền phức.
Bây giờ, quý vị còn ai muốn coi kiếp trước của người khác là ai không? Có người không muốn lên thiên đàng, ngược lại muốn xin tôi dẫn xuống địa ngục coi chơi. Tôi nói tôi không muốn dẫn họ xuống địa ngục. Muốn đi thì đi thiên đàng, hưởng thụ phúc lạc, xuống địa ngục làm gì? Cho dù có đi rồi, quý vị cũng không giúp được gì, chỉ có thể thấy được chúng sanh trong địa ngục chịu khổ mà thôi. Cũng như người đi coi hát, đối với người trong tuồng hát gặp đau khổ, hoàn toàn không làm gì được. Cho nên, đừng có xuống địa ngục.
Một vị minh sư trước khi thành đạo, cũng không thể biết trước tương lai của mình. Nếu như đã có thể biết trước, vậy ngài tu hành làm gì? Phật Thích Ca Mâu Ni, vốn là hóa thân của Bồ Tát, công việc của ngài là đến thế giới này độ chúng sinh. Nhưng trước 30 tuổi, ngài hoàn toàn không hiểu rõ ngài là ai. Trải qua 6 năm tu hành gian khổ, ngày ngày tọa thiền không dám nằm xuống ngủ, chỉ ăn rất ít. Sau này ngồi dưới gốc cây, trải qua 49 ngày tọa thiền, cuối cùng, thấy được ngôi sao, mới hoàn toàn biết được mình là ai.
Nhưng người phàm chúng ta, sao có thể biết được mình là ai dễ như vậy? Biết được rồi sẽ không chịu nổi, nhưng khi thời gian đến, mình cũng sẽ biết được. Phật Thích Ca Mâu Ni trong lúc thành Phật, hoàn toàn ngộ biết được ngài là ai, nhưng trước giờ phút đó, ngài vẫn hưởng thụ thế giới ở trong cung, có địa vị, phú quý, có vương phi đẹp, có con cưng. Ngày ngày con múa ca cho ngài vui vẻ, hưởng lạc không khác gì người thế tục, cho đến sau khi tu hành, ngài mới biết rõ ngài là Phật.
Chúng ta cũng vậy, bây giờ vẫn là người thường, nhưng thời giờ đến, cũng có thể biết được mình là ai, miễn là học trò của tôi, trễ nhất là khi mình lìa đời. Có thể biết được mình là ai, muốn đi đâu. nhưng có số người không cần đợi lâu như vậy cũng biết được. Không phải mỗi người đều có thể biết sớm. Nếu như cần thiết, lực lượng của tôi sẽ an bài để cho mình biết sớm hơn, nếu không cần thiết thì không cho.
Xưa kia, có một vị đệ tử đối với vị lai của mình rất hiếu kỳ, rất muốn biết tương lai của mình như thế nào. Mỗi lần tọa thiền, khi thấy sư phụ bên trong, liền xin cho biết kết quả tương lai của mình. Hóa thân sư phụ nói, không được. Người đệ tử hỏi, sao không được? Hóa thân sư phụ đáp, một người nếu như biết được kết quả tốt nhất rồi, khó mà tiếp tục sống trên thế giới này. Người đệ tử này sau thành minh sư. Nếu như lúc đó hóa thân sư phụ cho người đệ tử biết trước, sau này sẽ trở thành minh sư, rất có thể người này sẽ không thành được.
Đoán được kết quả tương lai sẽ khiến cho con người kích động, vì định lực còn chưa đủ sẽ động tâm, ngày ngày sẽ không ngủ được, đợi cho 6 năm sau đến, người ấy sẽ nghĩ không tu hành cũng sẽ thành Phật, vậy ta cần chi ngày ngày tu hành tọa thiền? Đã là sớm muộn gì cũng sẽ thành Phật, cho nên sẽ ra ngoài tuyên truyền, 6 năm sau tôi sẽ thành Phật, nếu ai muốn theo tôi học, bây giờ có thể ghi danh đăng ký trước. Thành Phật rồi, tôi sẽ dạy trước, nếu không sau này đệ tử quá nhiều, quý vị không thể theo tôi học. Cho nên, nếu như tu hành định lực không đủ, đã dự đoán biết trước kết quả của tương lai, rất có thể sẽ tạo thành tình trạng như vậy, bởi vì trước khi còn chưa thành đạo, vẫn là trí huệ phàm phu, vẫn không cách nào tiếp nhận đẳng cấp và địa vị của Phật.
Thời xưa tại Âu Lạc, có một thời kỳ rất trọng văn khinh võ. Mỗi người trai đều rất muốn thành trạng nguyên, có thể có vợ đẹp, có nhiều tiền, nhiều quan lớn đều muốn gả con gái cho. Quốc vương cũng sẽ ban cho quan vị cao nhất. Có một người học sinh rất nghèo, rất siêng và rất cố gắng học hành. Anh ta không thể tưởng được có một ngày sẽ thành trạng nguyên, nhưng anh rất khổ cực. Mỗi ngày đến chùa lạy, cầu Phật, cầu Bồ Tát giúp đỡ, cho anh biến thành thông minh một chút, học nhanh một chút. Bởi vì gia cảnh của anh nghèo khổ, nhưng vẫn cố cho anh ăn học, cho nên anh ta hy vọng đầu được trạng nguyên để có thể cải thiện đời sống gia đình. Thường thường bên ngoài cửa chùa có đặt 2 con sư tử đá. Có một ngày, anh ta đi qua trước mặt con sư tử đá. Sư tử đá đột nhiên nói chuyện. Nó bảo rằng, vì thấy anh rất thành tâm, cho nên hôm qua Phật Bồ Tát bảo tôi nói cho anh biết, sau này anh nhất định sẽ đầu trạng nguyên. Từ nay trở đi nên cố gắng cầu tiến. Sư tử nói xong lời, anh nhìn bốn bề, không thấy có ai ở đó. Chỉ thấy sư tử vừa mới ngậm miệng. Anh tự nghĩ, sư tử đá làm sao biết nói chuyện. Trong lòng cảm thấy lạ lắm, nhưng anh vẫn không mấy tin. Về nhà vẫn rất siêng học hành. Hôm sau, anh lại đi nói với Phật Bồ Tát. Nếu như chuyện đó có thật, xin hôm nay nói một lần nữa có được chăng? Quả thật, sư tử đá lại mở miệng nói những lời y như hôm qua. Anh sẽ đổ trạng nguyên. Anh phải cố gắng học tập. Lúc đó, anh ta mừng quá, nhưng vẫn chưa dám hoàn toàn tin. Anh về nhà cũng rất cố gắng học. Ngày thứ 3, anh dâng hoa quả cúng dường Phật Bồ Tát và nói với Phật Bồ Tát. Xin Ngài nói một lần nữa có được không? Con không thể tin nổi, bởi vì con là người nghèo như vậy, học lại không nhiều, sao có thể trở thành trạng nguyên? Nếu thật như vậy, xin nói một lần nữa. Quả nhiên, sư tử đá lại nói lời y như vậy. Lúc đó anh mừng quá, về nhà liền kể cho cha mẹ nghe.
Cha mẹ anh vốn rất nghèo, nhưng bây giờ nghe con nói, sư tử đá 3 lần tiên đoán anh sẽ đỗ trạng nguyên, liền khởi thái độ kiêu ngạo, cho rằng con mình sau này là trạng nguyên. Bây giờ thân phận và địa vị của mình đều không đồng với láng giềng, cho nên thái độ đối với người lân cận càng lúc càng ngang ngược, chẳng hạn đem bò cho vào ruộng của người ta ăn lúa. Nếu như có người hàng xóm đến phàn nàn, ông liền nói, anh đừng có lộn xộn, sau này con tôi sẽ đỗ trạng nguyên. được bò của nhà Trạng Nguyên ăn cỏ, đó là vinh hạnh của anh. Anh còn phàn nàn gì nữa?
Bởi vì ông này ngày ngày đều nói với người ta, Phật Bồ Tát cho sư tử đá, nói lời tuyên đoán con ông sau này sẽ đổ Trạng Nguyên. Lâu rồi, người hàng xóm đều tin là thật, không ai dám phản đối cha của anh. Đối với hành vi vô lý của ông, chỉ còn cách nhẫn hơi nước tiếng. Chuyện này người con không biết.
Có một ngày anh lại đến chùa lạy Phật. Rốt cuộc sư tử đá mở miệng nói, nhưng lần này không phải dự đoán anh sẽ đỗ Trạng Nguyên, mà là cho anh biết năm này anh ta không thể đỗ Trạng Nguyên. Người thư sinh này rất kinh ngạc, hỏi cho biết vì sao. Sư tử đá nói, bởi vì cha của anh quá xấu, ở ngoài nói dóc, thái độ kiêu ngạo, ăn hiếp người lân cận, làm thiệt hại quyền lợi của người ta, cho nên phước báu của anh bị thiệt thòi, càng lần càng ít, cho nên ngôi Trạng Nguyên năm nay dành cho người khác có phước báu hơn anh.
Lúc này, anh thư sinh rất khổ tâm và thất vọng, về nhà nói cho cha mẹ nghe, rồi ba người ôm đầu mà khóc. Sau đó cha của anh không dám có thái độ kiêu ngạo, ăn hiếp kẻ khác. Quả nhiên năm đó, vị thư sinh này không đậu Trạng Nguyên. Anh ta một mặt thất vọng, một mặt cũng rất sám hối, cho nên ngày ngày đi sám hối với Phật Bồ Tát, nói rằng, bởi vì cha mẹ con vô minh, cho nên tạo nhiều lỗi lầm, làm thiệt thòi thêm phước báo của con nữa. Khi về nhà, con sẽ yêu cầu cha mẹ con sám hối tội lỗi của họ và làm nhiều công đức để bù đắp lỗi lầm ngày xưa. Quả nhiên cha mẹ anh từ đó sửa đổi, tận lực làm tốt và bồi thường những tổn thất đã tạo cho người láng giềng ngày xưa.
3 năm sau, lại gần ngày thi cử nhân, khi đó sư tử đá lại dự đoán anh sẽ trúng Trạng Nguyên, nhưng anh thư sinh này không dám tin hoàn toàn, vẫn nỗ lực gắng công học hành, và cũng không dám đem chuyện tiên đoán kể cho cha mẹ hay, để tránh lỗi lầm lần nữa. Sau này quả nhiên anh đỗ Trạng Nguyên.
Con người chúng ta cũng vậy, biết trước tương lai sẽ tạo ra nhiều phiền phức. Nếu như hiện giờ mình có thể thấy được cảnh giới tốt, biết được sinh sống ở đâu, có thể hưởng thụ phúc lạc, không lo, không buồn, vậy làm sao mình còn muốn sống tại thế gian này, giặt quần áo, nấu cơm, làm những việc khô khan này, hay là ra ngoài làm việc, phải nhịn nhục chủ. Khi một người biết được có cảnh giới phúc lạc của thiên đàng, nhất định không cách nào nhẫn nhịn được sự phiền nhiễu và buồn khổ của trần thế. Cho nên thấy trước hay là biết trước kết quả của tương lai, đối với mình không có ích lợi gì.
Đó là vì sao tôi thường bảo quý vị đừng có nói thể nghiệm cho người ta nghe, nhưng có thể viết xuống. Hiện giờ đã có người nói tôi là ngoại đạo, là ma quỷ. Vậy sau này mình ra một quyển sách, viết hết tất cả thể nghiệm vào đó, để cho họ đọc, cho họ rõ là ma như ta tốt đến mức nào.
Sao lại có ý nghĩa sai lệch như vậy, cho rằng có thể nghiệm thần kỳ là quỷ ma? Trong hàng học trò, có người phước báo lớn hơn, có thể thấy hóa thân sư phụ. Khi người học trò này thấy được, có phải mừng lắm không? Càng thấy được hóa thân sư phụ, càng an lạc, sinh hoạt càng tốt, đời sống vật chất đổi tốt hơn trước, tinh thần cũng tốt hơn. Gia đình cũng vậy, mọi việc đều tốt. Có quỷ tốt như vậy, chứ sợ mình tìm không ra.
Những người đó học Phật đã mấy năm rồi, còn sợ việc có được hóa thân. Đối với một vị đại sư phụ, hóa thân là chuyện rất đơn giản, không có gì thần bí hay là tuyệt diệu. Có người học trò chưa tu đến đẳng cấp của tôi, cũng có thể hóa thân đi cứu con của họ. Một vị đại sư, sao lại không thể làm được? Đẳng cấp Bồ Tát hóa thân ít một chút, chỉ có thể đi đến chỗ của 2-3 người mà thôi. Phật Thích Ca Mâu Ni là đại Bồ Tát, là Phật lớn, có 100.000 ức hóa thân. Bất cứ có bao nhiêu học trò, đều có thể thấy được Ngài, và bất cứ nơi nào, Phật đều có thể hóa thân xuất hiện. Cho dù là học trò thường, tu hành hơi cao, cũng có thể hóa thân, hóa 2-3 cái thân.
Thứ chuyện hóa thân này, đối với vị tu hành công đức lớn, như trò chơi trẻ con, không có gì đáng kinh ngạc. nếu mình không hiểu biết mà lầm lẫn về điểm này, kinh hoảng như vậy, người ta sẽ cười mình, bởi vì tự mình đẳng cấp không cao, không hiểu chuyện của các vị đại sư, cho nên mới phỉ báng người ta là ma quỷ.
Đại sư Duy Ma Cật hóa thân rất nhiều. Các thứ chuyện thần bí trong kinh Duy Ma Cật đều có nói. Nếu như không có thứ chuyện đó, mình đọc kinh làm sao hiểu được? Sau khi tu hành, mình có thể tìm được ấn chứng trên kinh điển, biết được đẳng cấp tu hành của mình như thế nào. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng có ghi, người tu hành đạt đến đẳng cấp gì, có thể thấy được ánh sáng gì. Mình thấy được ánh sáng, cũng có thể so với ánh sáng mà Bồ Tát thấy được trên kinh điển. Biết được ở cảnh giới nào, thấy được cảnh đẹp nào. Ngoài kinh Lăng Nghiêm ra, mình cũng có thể ấn chứng một chút với cảnh giới, hay thể nghiệm ghi chép trên kinh A-di-đà. Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, cõi Tây Phương tịnh độ, có quang cảnh trang nghiêm, mỹ diệu như thế nào. Giả sử Ngài không có đi qua nơi đó, làm sao biết được? Vì có đi qua Tây Phương tịnh độ, cho nên khi trở về, mới có thể nói cho người ta nghe. Đó không có gì là thần bí. Cũng như có nhiều người Formosa chưa đi Mỹ, nhưng chỉ cần trong đó có một người đi Mỹ, sau khi trở về, có thể kể cho người khác tình hình ở Mỹ, họ có thể diễn tả cho mình biết, bởi vì mình chưa có đi qua, nhưng không có nghĩa là người đó chưa có đi qua.
Cũng giống như vậy, đi Tây Phương tịnh độ và đi Mỹ, chỉ khác ở chỗ là hành trình gần hay xa, và cách sử dụng giao thông khác nhau. Có chỗ phải ngồi xe lửa, có chỗ phải đáp máy bay, nhưng có chỗ phải dùng thần thông, dùng thần thức đi coi, dùng trí huệ, dùng Phật tánh đi coi, sử dụng công cụ giao thông cũng khác nhau. Cho nên hóa thân không có gì là thần bí, cũng không đáng đem chuyện này ra cho lớn tiếng như vậy.
Có số học trò nghe người ta phỉ báng tôi là ma, trong lòng lo lắng quá chừng, họ ở kia mắng nhiếc. Quý vị ở đây nghe rồi tâm cũng động, sao lại như vậy? Theo tôi học thì không nên sợ, họ mắng nhiếc là chuyện của họ, càng mắng tôi càng mừng, không có gì đáng sợ hay lo lắng.
Trước kia tôi bảo quý vị đừng có nói thể nghiệm của mình cho người ta nghe, bởi vì rất nhiều người không hiểu, không tin quý vị là chuyện rất là bình thường. Tôi đã xuất gia rồi, là tỳ kheo ni của Phật giáo, nếu như tôi có thứ thể nghiệm đó. Rất có thể họ còn tin nổi, vì chấp rằng vì cạo đầu có công đức, nhưng cũng có thể không tin, cũng phê bình tôi là ngoại đạo, là ma quỷ. Còn quý vị chỉ là người tại gia thông thường mà cũng có thể thấy được Phật, đương nhiên sẽ dẫn đến sự phỉ báng của họ. Nếu như họ tán thán, quý vị chỉ thêm kiêu ngạo mà thôi. Cho nên, thế nào cũng không tốt. Tốt nhất là đừng kể cho người ta thể nghiệm của mình. Người thường không tin nổi những cảnh giới này đâu. Khi nhìn quý vị, còn phán đoán quý vị tầm thường hơn người thường. Tôi cũng vậy, nhìn thấy còn bình thường hơn những thiền sư Phật giáo khác.
Xưa kia Phật Thích Ca Mâu Ni có thể nghiệm gì, đồ đệ của Ngài cũng có thể nghiệm đó. Hiện tại thì mình cũng như nhau, không có gì khác, vì đều là con người. Thế giới ngày nay còn tiến bộ hơn thời đại xưa, ngày nay có nhiều công cụ hiện đại hóa, có thể học mau hơn.
Thí dụ máy thu âm, nếu không thể đến nghe tôi giảng kinh, có thể đem băng cassette về nhà nghe, hay là đem nội dung giảng kinh mà tôi đã in về nhà coi. Có xe hơi, có thể đến gặp tôi mau hơn. Thời đại xưa không thoải mái như vậy. Phật đến đâu cũng phải đi bộ, nhưng tu hành thành tựu cao như vậy. Bây giờ quý vị có xe để ngồi, thì tại sao lại không có thể nghiệm tốt như người xưa vậy? Đáng lẽ phải tốt hơn mới hợp lý.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc Formosa vào ngày 24 tháng 9 năm 1986 với chủ đề Hóa thân là chuyện thường. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Thay Thị, quyển 2.